Diệt hữu thích phạm quyến thuộc, chư thiên quyến thuộc, ủng hộ thị nhân. Đoạn kinh này tiếp theo đoạn trước. Kiên lao địa thần hộ trì, cúng dường cho người chuyển độc, tu hành y theo lý luận phương pháp của kinh này. Thế Tôn lại nói với chúng ta, không phải chỉ có địa thần hộ pháp hộ trì. Thích phạm, thích là thiên dương đế thích, chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, các tôn giáo ngoại quốc gọi là Thượng Đế, Thiên Chủ. Phạm là Đại Phạm Thiên Dương. Những thiên dương và thiên thần này, chữ quyến thuộc đều là thiên thần. Chẳng có ai không ủng hộ người tu hành này. Người tu hành này là người như thế nào? Nhược vị lai thế trung, hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, cúng dường Bồ Tát, cập chuyển đọc thị kinh, đản y địa tạng bổn nguyện kinh, nhất sự tu hành giả. Họ chính là hạng người này. Chữ vị lai thế tức là chỉ chúng ta ngày nay. Năm xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh, thường dùng chữ vị lai thế hay chữ mạt pháp để nói tới thời đại chúng ta ngày nay. Quan trọng là chữ thiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chữ thiện ở đây là dùng tiêu chuẩn gì? Người như thế nào mới gọi là thiện? Tiêu chuẩn đơn giản nhất là tam phước dạy trong Quán Kinh. Trong phần tổng kết, Đức Phật nói tam phước là tịnh nghiệp chánh nhân của chư Phật ba đời. Phước thứ nhất gồm có bốn câu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. Làm được hết bốn điều này mới được gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất của chữ thiện. Nếu bốn điều này cũng không làm nổi thì không thể gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là điều chúng ta nhất định phải ghi nhớ, phải hiểu rõ. Tại sao chúng ta đọc kinh, y theo phương pháp dạy trong kinh để tu hành? Kết quả không giống như kết quả nói trong kinh. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Đều ở tại chữ thiện này. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân thì tu hành theo phương pháp này, quả báo sẽ thua rất xa, chẳng thù thắng như vậy. Đây là việc mà chúng ta phải hiểu. Tối hôm qua trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc tới thiên dương ở cõi Tam Thập Tăng, đại biểu cho sơ địa Bồ Tát Quan Hỷ Địa. Tam Thập Tam Thiên Dương chính là Thiên Chủ cõi trời Đao Lợi. Ngài tượng trưng cho ý nghĩa gì? Ngũ giới thập thiện. Nói cách khác, đó vẫn là phước thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước: hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, dùng tâm đại từ bi để tu mười nghiệp thiện. Đó chính là Quan Hỷ Địa. Nếu chúng ta không thể y giáo phụng hành, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất của thiện nam tử, thiện nữ nhân cũng không đạt được. thì chúng ta học Phật cả đời có thể nói là chỉ kết thiện duyên với Phật mà thôi. Có thể thành tựu hay không? Không thể thành tựu. Thành quả cao nhất cũng chẳng qua là đời sau được phước báo nhân thiên, không thể nào liễu sanh tử thoát luân hồi. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Trong hết thảy kinh luận đều nói tới chữ thiện này, chúng ta nhất định phải sốt sắng học theo, phải đạt được tiêu chuẩn thiện trong kinh. Quả báo nói trong kinh quá thù thắng. Tiêu chuẩn này có thể đạt được quả báo thù thắng đó hay không? Không thể. Tại sao? Thiện này của bạn vừa đạt tới tiêu chuẩn là thiện sơ cấp, chỉ là tiểu thiện. Kinh Địa Tạng Bồ Tát là kinh đại thừa, không phải là tiểu thừa. Do đó tiêu chuẩn của chữ thiện này phải nâng lên cao. Phước thứ hai trong tam phước: thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Đây là thiện của nhị thừa, của A-la-hán, Bích Chi Phật, cao hơn chữ thiện nói ở phần trước. Họ tu hành có thể đạt được quả báo này không? Vẫn chưa được, còn thiếu một chút. Nâng cao lên nữa là thiện đại thừa, đó là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là tiêu chuẩn của chữ thiện nói trong kinh này. Bạn dùng tâm thiện, hạnh thiện này cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, chuyển đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, nói theo lý luận phương pháp của kinh này để chuyên tu, chuyên hoằng. Nhất sự tu hành là chuyên tu, chuyên hoằng, bạn mới được kiên lao địa thần ủng hộ, bạn mới được thiên dương, thiên thần của cõi trời dục giới, sắc giới ủng hộ. Họ dựa vào cái gì mà ủng hộ bạn? Vì bạn là Bồ Tát. Thiện nam tử, thiện nữ dân chẳng phải là người nào khác. Là Bồ Tát thì họ làm sao không ủng hộ được? Bạn làm được điều thứ nhất trong tam phước thì bạn chỉ là người thiện trong thế gian. Những thiện thần ở trời dục giới sẽ bảo hộ bạn, thần thổ địa ở nơi bạn ở sẽ bảo hộ bạn. Vì thần thổ địa cũng như làng trưởng, thôn trưởng. Do đó chúng ta phải hiểu rõ mỗi chữ mỗi câu trong kinh thì mới không đến nỗi hiểu lầm. Từ đây có thể biết, nếu bạn không phát đại tâm thì làm sao được? Bồ Tát khác với phàm phu ở chỗ Bồ Tát có tâm lượng lớn. Chư vị đã tham gia rất nhiều pháp hội Phật sự, khi niệm sớ văn vừa mở đầu liền có câu: tâm bao trùm hư không, lượng gồm hết thế giới nhiều như cát. Hai câu này nghĩa là gì? Chính là phát bồ đề tâm. Vừa phát bồ đề tâm xong, tâm lượng đó liền bằng hư không pháp giới. Người tâm lượng nhỏ nhoi còn chưa phát bồ đề tâm thì tâm đó là tâm mê muội. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Tâm giác ngộ bao trùm tận hư không, gồm hết pháp giới. Lượng gồm hết thế giới nhiều như cát. Lượng lớn, phước lớn, cảm động đến chư thiên, thiên dương, thiên thần tới ủng hộ bạn. Trong đây quan trọng nhất là chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta dựa vào cái gì mà có thể cảm động những thiên thần, những vị thần hộ pháp như vậy? Dựa vào đức hạnh của chính mình. Đức gì? Tánh đức trong tự tánh. Tánh đức lưu lộ ra ngoài chính là đức hạnh. Sự khởi tâm động niệm, lời nói hành động tương ứng với những lời dạy trong kinh luận của Phật. những lời dạy trong kinh luận của Phật đều là lời từ tự tánh của Như Lai lưu lộ ra, tương ứng với kinh điển, tức là tương ứng với tánh đức trong tự tánh, cho nên mới có thể cảm động đến thiên địa quỷ thần. Đạo lý là như vậy. Ngày nay chúng ta tự mình tu học chẳng đạt tới trình độ này, không thể đạt tới trình độ thượng thiện, chưa chắc đã đạt được trình độ trung thiện. Đây là trình độ thấp nhất. Trước kia chúng tôi đã nói rất nhiều, chứ gì có thể tìm những băng ghi âm này để tham khảo. Trong đó có một nguyên tắc chung, đó là phải dùng chân tâm, dùng tâm chân thành, chẳng lừa gạt chính mình, chẳng lừa gạt người khác. Hết thảy phải làm từ tâm chân thật, thì bạn mới có thể đạt tới tiêu chuẩn của thiện. Bạn mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân, như trong kinh nói. Người phát tâm học giáo, bất luận tại gia, xuất gia, người hoằng pháp lợi sanh, không thể không biết chân tướng sự thật này. Khi bạn hiểu rõ việc này xong, thì phải dốc hết sức lực, sốt sắng mà làm. Nếu bạn không sốt sắng nỗ lực, chỉ là một cách qua loa, không những có lỗi đối với người ta, mà còn có lỗi đối với quỷ thần này. Chúng ta nhất định phải hiểu như vậy, ý nghĩa đoạn kinh sau còn hay hơn nữa. Hà cố đắc như thị thánh hiền ủng hộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặt ra một câu hỏi, nhắc nhở mọi người chú ý về nguyên nhân, lý do gì mà bạn được chư thánh hiền ủng hộ như vậy. Phật dùng hai chữ thánh hiền, nghĩa là nói rõ những thiên vương, thiên thần, gồm cả kiên lao địa thần, chẳng phải là phàm phu, mà là chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian, trong sáu cõi, được họ ủng hộ, tức là được chư Phật Bồ Tát ủng hộ. Làm sao bạn được như vậy? Phần sau nói, giai do chim lễ địa tạng hình tượng cập chuyển độc thì bổn nguyện kinh cố. Có phải chim lễ là thờ một tượng Bồ Tát Địa Tạng, mỗi ngày vái chào cúi đầu lại, mỗi ngày đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện từ đầu tới cuối? Có phải làm xong thì bạn liền được lợi ích to lớn như vậy? Hãy nhớ một câu ở đoạn trên, chuyên tu chuyên hoằng, y giáo phụng hành thì mới được. Chim lễ chẳng phải chỉ ở trên hình thức, phải nhìn thấy thánh hiền mong được mặt, học Địa Tạng Bồ Tát, nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát thì phải nghĩ mình phải học theo Địa Tạng Bồ Tát, phải bắt chước Ngài, dùng Địa Tạng Bồ Tát làm mô phạm, gương mẫu cho mình học Phật. Chúng ta phải làm theo giống y như Ngài, đó gọi là chim lễ. Chuyển độc quan trọng ở chữ chuyển. Ngày nay chúng ta biết đọc chứ chẳng biết chuyển. Chuyển nghĩa là gì? Chuyển đổi cảnh giới của mình. Lúc chưa biết đọc kinh thì chúng ta có rất nhiều cách suy nghĩ, nhiều cách nhìn, cách nói, cách làm, tất cả đều sai lầm. Bây giờ mở cuốn kinh này ra đọc xong mới quát nhiên đại ngộ, hiểu rõ xong, sửa đổi những sai lầm thuở trước, làm giống như lời dạy của chư Phật Bồ Tát, đó gọi là chuyển. Chữ chuyển này nói đơn giản nghĩa là chuyển biến. Chúng ta thường nói chuyển phàm thành thánh. Đọc kinh này xong bạn biết chuyển thì công đức này rất lớn. Sự chuyển biến thay đổi này của bạn vô cùng hiếm có, quý báu.